Cảm ơn quý thính giả với những làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Tiếp theo chương trình Thanh Hùng và Nhã Quyên, kính mời quý thính giả đến với chương trình đọc truyện ngắn với tác phẩm Tôi Phải Sống của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa quý thính giả, trong tuần trước, Thanh Hùng và Nhã Quyên đã gửi đến quý vị ở phần chương Biến Cố Vĩ Đại, và hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo ở chương này. Cha và anh tôi tại trai tôi chạy dạy tôi chạy cách bất thường như thế, chắc hẳn là ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì. Khi tới nơi và nghe, sau khi nghe tôi nói, cha tôi ngừng tay, lên bờ ruộng ngồi vấn đi thuốc rê, trong cử chỉ chậm rãi và đỉnh đạt như thường ngày. Đâu có biết là tôi vô cùng sốt ruột, chờ đợi câu trả lời quyết định. Trong gia đình tôi, những sinh hoạt thường nhật thì má lo liệu, nhưng các việc quan trọng bao giờ, cha tôi cũng là người quyết định. Dù vậy, ý kiến của chị hai rất có ảnh hưởng. Có mấy lần má đồng ý rồi, nhưng chị hai nói là không được là không được. Và tôi đã phải ngậm đắng nuốt cay với chị hai không biết bao nhiêu lần. Sau khi bật quẹt đốt thuốc, cha tôi phà khói lên trời và quay sang hỏi, con có hỏi má chưa? Nghe cha tôi hỏi tôi đã mừng trong lòng, vì kinh nghiệm cho tôi biết là sau câu hỏi theo nguyên tắc đó, tiếp theo sẽ là cái dấu thuận đóng bằng chữ đỏ. Dạ, con hỏi má rồi. Má cho, nhưng nói con hỏi nếu cha cho thì đi. Cha tôi nghe như vậy thì ngồi trầm ngâm rồi hỏi, thầy quý nói đi bao lâu? Con không nghe thầy nói, nhưng chắc là một tuần, vì trường nghỉ học 10 ngày. Cha tôi gật đầu, ừ, nếu má cho thì đi. Chúa rất thánh ơi, đời tôi sao mà hạnh phúc. Tôi có cảm tưởng như vừa được bay lên 9 tầng mây và đang nhìn xuống con người trần gian khổ ải bên dưới. Một cảm giác hạnh phúc quá lớn vồ lấy tôi một cách bất ngờ, làm tôi choáng váng. Mới có mấy tiếng đồng hồ mà tôi nhận mấy tin động trời liền nhau. Từ lời nói của thầy quý tới câu nói của má, bây giờ tới câu ừ, nếu má cho thì đi của cha tôi. Câu nói ngắn gọn 5 chữ này có sức mạnh của một phép màu, biến thằng bé ngô nghê như tôi trong phút chốc trở thành con người hạnh phúc nhất trần gian. Tôi vội thưa, con cảm ơn cha, và định bốc chạy về nhà, nhưng anh Năm Nhân của tôi lúc bấy giờ 19 tuổi đang làm ruộng với cha tôi, vác cuốc mò tới hỏi, mày đi đâu đó hả Lễ? Em vô hỏi cha cho em đi Sài Gòn. Anh Năm ngạc nhiên kêu lên, trời, thiệt à? Mày đi Sài Gòn thiệt à? Mà mày đi với ai? Thầy quý cho em đi. Mày đi bao lâu? Em không biết, nhưng chắc cỡ một tuần á. Anh Năm nha răng cười trêu tôi, chuyến này thì tư ít đi Sài Gòn. Tôi không trả lời, nhưng bắt đầu chạy về nhà. Vừa nghe anh Năm nói với theo, nhớ coi chừng xe cộ nghe mày. Tôi chạy, đúng hơn là tôi bay về nhà. Nhưng tôi không trở lại con đường cũ, mà lại bay vòng xuống bờ kinh. Hai bên là nhà dân chúng có con đường đất chạy cặp theo sông. Đường này cũng về nhà tôi được. Tôi đã có ý định trong đầu khi đi lối đi này. Như vậy là giấc mộng đã thành sự thật. Tôi được đi Sài Gòn. Một sự thật quá sức tưởng tượng của tôi. Vừa cắm đầu cắm cổ chạy, tôi thầm nghĩ, không biết trên cõi đời này có ai sung sướng như tôi hay không. Tôi nhớ tới còn nhiều việc phải làm, phải chạy về nhà càng nhanh càng tốt. Nhớ lại lúc nãy anh Năm trêu tôi, tư ít đi Sài Gòn, là trong một vở tuồng trong đĩa hát có kể chuyện ông tư ít quê mùa đi Sài Gòn lần đầu. Chúng tôi nghe mà cười muốn bể bụng vì sự quê mùa của ông tư ít. Tôi nghĩ là chắc mình không đến nổi như ông tư ít. Dù gì thì tôi cũng được đi Vĩnh Long mấy lần rồi. Còn ông Tư Ích thì từ nhỏ tới lớn toàn là ở nhà quê, chưa bao giờ bước chân ra khỏi làng. Hết cánh đồng, tôi xuống tới bờ kinh, nơi có nhà cửa dân chúng ở cặp theo hai bên con sông Đào. Sở dĩ tôi chọn con đường này tuy có xa hơn một chút, nhưng vì đám bạn tôi ở đây. Mặc dù gấp về nhà, chuẩn bị kịp đi xuống nhà thầy cuối tối nay, nhưng tôi không thể không khoe với đám bạn về tin động trời này. Tôi ghé vào nhà từng thằng bạn và chỉ nói có 6 tiếng, ngày mai tao đi Sài Gòn, rồi lại chạy qua nhà khác. Nếu nó không có ở nhà, tôi nói với người lớn, thưa bác, làm ơn nói lại với thằng In là ngày mai con đi Sài Gòn. Có khi tôi cùng nhờ đứa này thông tin giùm đứa khác, vì tôi không đủ thời giờ ghé nhà từng đứa. Và lại có đứa bạn bên kia sông nữa. Tôi nói, mày nói giùm với thằng Bầu, tao đi Sài Gòn. Cứ như thế, tôi làm như người phát thư ghé từng nhà mấy thằng bạn, và ghé càng nhiều càng tốt. Nên khi tôi về tới nhà thì cả xóm trong ấp An Thành biết là tôi sắp đi Sài Gòn. Tuy nhiên, tôi đi với ai và bao giờ đi và ở Sài Gòn trong bao lâu thì họ không biết. Thật ra điều đó không quan trọng. Quan trọng là chuyện thằng Lễ đi Sài Gòn. Một điều tôi biết chắc là mấy đứa bạn tôi và cả rất nhiều người lớn ở xóm Cầu Đá nữa, chưa ai biết Sài Gòn là gì, và chắc là họ sẽ thèm cái hạnh phúc mà tôi đang có.
Tôi bay vô nhà mồ hôi nhễ nhại, thấy má và chị hai đang nhặt rau chuẩn bị làm cơm chiều. Tôi nói ngay, má ơi má, cha con đi đâu rồi? Tự nhiên chị hai tôi làm mặt ngầu, quay ra phán một câu chết người. Không đi đâu hết, ở nhà. Tôi chận lại và đứng chết chân khi nghe câu đó. Xưa nay chị hai vẫn là người có uy quyền, mặc dù tôi không nghĩ là chị vượt qua được quyết định của cha tôi. Nhưng ý kiến của chị bao giờ cũng nặng ký. Tôi đâm ra lo vì không biết tôi có tội gì nặng đến nỗi chị hai phạt không cho tôi đi Sài Gòn. Tôi rất lo lắng vì chị hai là người biết những tội của tôi rõ nhất. Tôi nhìn má cầu cứu, nhưng má quay mặt qua phía khác. Tôi chới với nói, nhưng chị hai cướp lời tôi. Không, nhưng không nhảy gì hết. Mày làm biếng và ở dơ lắm, không đi đâu hết, ở nhà. Nghe nói thế, tôi mừng và đoán là má và chị hai bàn nhau dọa tôi, chứ cái tội làm biếng và ở dơ đâu có là yếu tố cản trở tôi đi Sài Gòn. Không lẽ tất cả mọi người đi Sài Gòn đều siêng học và trắng trẻo, sạch sẽ cả hay sao? Có lẽ thấy hù tôi như vậy đã đủ nên má lên tiếng. Đi cắt tóc đi con, rồi về chị hai tắm cho ạ. Để còn ăn cơm rồi đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra má và chị hai thấy tôi mừng quá nên hè nhau trêu tôi cho vui. Tôi chạy qua chú Sáu Vinh nhờ cắt tóc. Trong lúc ngồi trên ghế, tôi nói, chú nhớ cắt cho con đẹp giùm nha, ngày mai con đi Sài Gòn đó chú. Tôi rất sung sướng và hãnh diện khi nghe chú Sáu. Tôi hỏi, con nói gì? Ngày mai con đi Sài Gòn à? Mà đi với ai? Con đi với thầy Quý. Thầy cho con theo lên Sài Gòn coi lễ Quốc Khánh. Chú Sáu Vinh trầm trồ. Con có phước quá, chú còn chưa biết Sài Gòn là gì, mà chắc cho tới chú chết chú không có dịp đi Sài Gòn, nói chi mấy đứa nhỏ. Sau đó chú cháu tôi nói chuyện về đề tài Sài Gòn cho tới khi chú cắt tóc cho tôi xong. Tôi ngồi chỉ mong chú cắt cho nhanh một chút, nhưng chú vẫn rề rà với cái tông đơ rỉ sét ngâm trong dầu lửa của chú. Cái tông đơ già nua này mỗi khi chú bóp một đường tóc trên đầu tôi, hất tóc ra, thì lần nào nó cũng ngoạm thêm 2-3 sợi tóc, có khi hàng chùm giật bung cả gốc rễ lên. Nhiều lần tôi ngồi cắt tóc phải cắn răng chịu trận mà nước mắt chảy dài, vì chú vừa cắt vừa nhổ tóc đau không chịu thấu. Mặc dù vậy, tôi vẫn phải nhờ chú cắt tóc vì chú không lấy tiền, trong khi tới tiệm phải tốn mấy đồng. Sau khi hớt bằng tông đơ xong, tới màn cạo chân tóc bằng con dao thật bén, chú liếc vào miếng da nghe sột sạt trước khi cạo. Tôi sợ cái đoạn này vô cùng, vì có lần không hiểu vì chú lơ đễnh hay vì tôi ngồi không vững mà chú thẻo một mảng tai tôi, máu me lên láng. Vì thế lúc còn trẻ tôi rất ngán việc đi cắt tóc. Trong lúc tôi cắt tóc thì ở nhà chị hai chuẩn bị mấy cái sơ dừa để kỳ cọ cho tôi. Lần đó chị vì chuẩn bị cho tôi đi Sài Gòn nên chị kỳ cọ kỹ hơn bằng những cái sơ dừa mới rất cứng, làm tôi gần bật máu ra, đau chịu không thấu, nhưng không dám kêu vì mỗi lần kêu là ăn một cái vả vào má, kèm theo câu nói nghề nghiệp của chị: mày còn la hả? Coi nè, hòm hố nè, đồ ở dơ như tù. Trong lúc tôi đang tắm, có vài thằng bạn kế bên nhà tới chơi và tỏ vẻ thán phục về việc tôi đi Sài Gòn. Đứa nào cũng dặn lên đó thấy gì về kể lại cho tụi nó nghe. Tôi khoái chí vênh mặt lên đáp: tụi mày khỏi phải lo, tao sẽ nhớ hết và kể lại tụi bay nghe. Tôi không quên nói trong lúc chị hai đang kỳ cọ cho tôi dưới cầu bến, có hai bà từ xóm trong đi ngang đứng lại nói chuyện với chị hai, và họ nói có nghe mấy đứa nhỏ cho biết ngày mai tôi đi Sài Gòn. Và các bà nhìn tôi đầy vẻ thán phục và thèm thuồng, vì con của các bà là bạn tôi. Lúc đó tôi nghĩ biết đâu trong lòng các bà ước mơ, giá mà con mình được như thằng Lễ. Nghĩ như vậy làm tôi thích thú, và nhất là qua các bà này, tôi được biết cái tin tôi đi Sài Gòn được đồn đi rất nhanh. Không chỉ xóm ngoài thôi mà cả xóm An Thành Tây cũng đã biết. Tôi thích vô cùng. Kỳ cọ xong, anh Sáu ngãi chở xe đạp xuống chợ Mai Phốp cho tôi lựa mua đôi săn đan. Đây là đôi săn đan từ nhỏ tới lớn tôi vẫn đi chân đất. Tối thì rửa chân và đi guốc vào cho khỏi dơ bẩn, mền chiếu. Tôi lựa đôi màu đỏ, đế bằng cao su. Tôi săn đan thơm phương phức mùi da mới. Tôi không biết nó có phải bằng da hay không, nhưng cái mùi đó là cái mùi tôi mới ngửi thấy lần đầu tiên, và mùi thơm dễ chịu lạ lùng. Về nhà tôi lo xếp đồ đạc vào cái cặp da tôi dùng đi học. Việc đầu tiên là xếp bộ quần áo ăn nói, gồm có một áo sơ mi trắng dài tay và một quần tây dài màu xanh, một cái khăn rằn, bàn chải răng và thuốc đánh răng là cục tròn như đá vôi. Khi dùng thì thấm nước và mài bàn chải vào. Khi mua săn đan về, tôi cũng nhét vào cặp đợi sáng mai lên xe mới mang, vì ở nhà quê này có ai mang giày bao giờ. Khoảng 5 giờ chiều, má dọn cơm cho tôi ăn để anh Sáu còn chở tôi đi xuống nhà thầy Quý. Tôi lên ngồi nhưng có ăn được gì đâu. Chừng chị hai nói không ăn cơm thì không đi đâu hết. Buộc lòng tôi phải cố nuốt một chén cơm cho xong chuyện. Trên đường xuống nhà thầy Quý, tôi chỉ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần sọt, lưng thung, đi chân đất, tay xách cặp da, và sau khi má cho một ít tiền tiêu, tôi khoanh tay chào má và chị hai và từ giã ra đi. Từ chiều tới giờ, má và chị hai thay nhau dặn dò tôi không biết là bao nhiêu chuyện. Nào là đi đường cho cẩn thận, nào là coi chừng xe cộ, nào là phải lễ phép với gia đình thầy Quý, nào là... Nhưng thật tình, tôi không nhớ một điều nào cả. Khi xuống tới Mai Phốp, trời đã nhá nhem tối. Anh Sáu quay về, còn tôi xách cặp bước vô nhà. Lúc thầy Quý đang sắp xếp quần áo vào vali, tôi lên tiếng: chào thầy, cha má con đi Sài Gòn rồi, con xuống nè. Thầy Quý có vẻ ngạc nhiên, yên lặng quay ra nhìn, làm tôi nổi da gà. Một lúc thầy mới hỏi: thế Lễ đi thật à? Quỷ thần thiên địa ơi, sao thầy Quý lại hỏi tôi câu đó? Mối hồi trưa này thầy còn nói tôi đi sao bây giờ lại hỏi như thế? Có gì trục trặc không? Thầy có cho tôi đi Sài Gòn không? Tôi bàng hoàng đến điếng cả người, miệng mồm há hốc, người nóng ran như lên cơn sốt. Nghe hở ra, tôi gần té xỉu nên bước tới vịn tay vào thành kệ sách. Trong phút chốc tôi thấy trời như sụp đổ, vì nếu tôi không được đi Sài Gòn, chắc tôi có thể chết mất. Vì thất vọng và nhục nhã, sau khi đã khoe hết làng trên xóm dưới, tôi không biết là thầy quý có hiểu được chút nào tâm trạng tôi lúc này hay không. Tôi gượng nói mấy lời giọng nghe như khóc. Thầy, sáng nay thầy nói cho con đi Sài Gòn với thầy. Sau câu nói đó, tôi đứng nhìn thầy quý trong lúc thầy đứng yên suy nghĩ. Nếu có người dùng lối so sánh một phút dài hơn thế kỷ, thì chính là phút này. Giây phút đó, tôi không thể tưởng tượng được, vì hậu quả sẽ khác nhau một trời một vực giữa cái gật đầu và cái lắc đầu của thầy quý. Cuối cùng thầy nói, thôi được, lễ nằm ở ghế bố đó ngủ để sáng mai dậy sớm đi. Xe tài nhất lúc 4 giờ, mà lễ ăn cơm chưa? Dạ, con ăn rồi thầy. Nếu chưa ăn tôi cũng nói ăn rồi. Thật tình lúc đó tôi chẳng còn mừng gì hơn. Vả lại, sau giây phút căng thẳng đó thì còn bụng dạ nào mà ăn với uống.
Lúc này thầy quý ở trọ nhà ông Mười Tươi, không còn ở bên trường học như lúc đầu. Căn nhà này khá rộng, thầy ở bên trong, còn bên ngoài phía trước là văn phòng, có mấy kệ sách và ít bàn ghế. Nơi đây cũng có kê sẵn một ghế bố nhà binh, chỉ vừa đủ một người nằm. Tôi để chiếc cặp da lên ghế và lên nằm theo ghế bố, theo lời của thầy nói. Suốt đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được lấy một phút. Cái cảm giác kích thích và bồn chồn vì sáng mai được đi Sài Gòn lần đầu tiên trong đời, tôi không biết phải diễn tả làm sao cho người khác hiểu được. Tôi nằm trằn trọc, thao thức và trăn trở một lúc rất lâu, có lẽ gần nửa đêm. Thỉnh thoảng bước ra ngoài, rồi lại vô nằm, khi biết là không thể ngủ được. Tôi ngồi lên thắp đèn bóng và tìm sách đọc chờ sáng. Tôi lựa trong kệ sách của thầy và cầm lên quyển sách khá to, bìa màu đen, giấy trắng tinh và láng. Thành tích 5 năm chấp chánh của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sách có khá nhiều hình ảnh. Tôi nằm đọc và đọc mãi, vừa nghe tiếng gõ cách khoảng 15 phút của chiếc đồng hồ Odo trên tường. Trước khi gõ mấy nốt nhạc tích tịch tình tình phát ra trước rồi tiếng gõ sau, tôi có cảm tưởng đồng hồ này đi quá chậm. Tôi nằm mãi mà chưa thấy trời sáng. Thầy quý dậy lúc 3 giờ sáng, định ra đánh thức tôi, nhưng ra tới nơi đã thấy tôi dậy từ lâu. Thầy bảo tôi rửa mặt thay đồ để ra đi cho kịp chuyến xe tài chạy tài nhất, chạy từ Trà Vinh lên ngang qua đây lúc 4 giờ sáng. Tôi bật to, giây phút tôi chờ đợi đã tới. Tôi lấy chiếc cặp da ra, mò tìm bằng chải và thuốc đánh răng, bước ra sàn nước bên ngoài. Lạ lùng quá, khi tôi đứng lên lại bị chao đảo tí nữa ngã xuống. Thì ra tôi thức và đọc sách suốt đêm, làm cho đầu óc nóng rang lên, chao đảo và mất thăng bằng khi vừa đứng dậy bước đi những bước đầu tiên. Rửa mặt đánh răng xong, tôi cảm thấy dễ chịu và tỉnh táo ra, vội bước vào nhà thay quần áo. Tôi cởi bộ đồ đang mặc trên người xếp lại và thay bộ đồ đi Sài Gòn tôi vừa lôi trong cặp ra. Bộ đồ duy nhất này tôi chỉ mặc khi đi lễ ngày Chủ nhật mà thôi, nên lúc nào nó cũng mới và thơm. Tôi mặc vào người áo trắng dài tay xong, khi mặc quần ăn nói vào thì mới hay lọt là có tai nạn. Không phải là quần của tôi mà là quần của anh Năm tôi. Thì ra, chiều hôm qua trong lúc mừng quá, tôi đã vô ý lấy nhầm cái quần qua năm của tôi cho vào cặp da. Thưa quý thính giả, vừa rồi Thanh Hùng và Nhã Quyên đã gửi đến quý vị phần tiếp theo của bút ký của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ với tựa đề Tôi Phải Sống. Và chương trình đọc truyện trưa hôm nay đến đây xin phép được tạm dừng. Và câu chuyện đi Sài Gòn như thế nào sắp tới đây, trong tuần tới, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được tiếp tục gửi đến quý vị. Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt quý vị.